Xin cảm ơn hội thánh của Chúa ở tại Gò Công cũng như hội thánh của Chúa ở tại Sài Gòn và Châu Phước đã cùng nhau tôn vinh Chúa để nhắc cho chúng ta nhớ lại đời sống của chúng ta thật sự được bình an hoàn toàn ở trong bàn tay toàn năng và yêu thương của Chúa. Là con dân của Chúa, chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng tin lành của Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa để cứu tất cả những ai tin, như Roma đoạn 1 câu 16 đã dạy cho chúng ta biết. Và tin có nghĩa là công nhận và làm theo. Tin tin lành có nghĩa là công nhận mình có tội, công nhận mình cần phải ăn năn từ bỏ tội và công nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Có như vậy thì chúng ta mới được cứu. Và được cứu ở đây có nghĩa là được cứu ra khỏi sức mạnh của tội lỗi, cũng như được cứu ra khỏi hậu quả của tội lỗi. Được cứu ra khỏi sức mạnh của tội lỗi là tội lỗi không còn có quyền bắt buộc chúng ta phải làm theo cái sự điều khiển của nó, sự kêu gọi của nó. Và được cứu ra khỏi hậu quả của tội lỗi là chúng ta không còn bị hư mất đời đời ở trong hỏa ngục. Bất cứ ai tin nhận tin lành một cách thật lòng, thì người ấy lập tức được năng lực của tin lành biến đổi thành một người mới giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật. Người ấy có được cái năng lực sống một đời sống thánh khiết theo lời của Chúa, đắc thắng mọi cám dỗ và thử thách. Tiếc thay, ngày nay ở trong thế gian có hàng tỷ người xưng nhận mình là người tin nhận tin lành, nhưng đời sống của họ thì không hề thay đổi. Kể cả những người mang danh là người rao giảng lời Chúa, công bố tin lành. Thậm chí có người đời sống còn tệ hơn là những người không tin tin lành. Và tất cả chỉ có một lý do, đó là những người ấy không thật sự tin tin lành. Họ biết rằng họ có tội, họ biết rằng họ cần phải ăn năn tội, và họ tin rằng sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ sẽ cứu chuộc những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Thế nhưng họ không có lòng ăn năn tội. Họ vẫn còn sống ở trong tội, chiều theo những ham muốn bất chính của xác thịt. Họ tiếp tục giữ những cái thói hư, tật xấu trong đời sống của họ. Vì thế họ chỉ là những người tin tin lành trên môi miệng, thờ kính Thiên Chúa trên môi miệng. Như lời của Đức Chúa Giêsu phán và được chép lại trong Mác đoạn 7 từ câu 6 đến câu 7. Ngài đáp lời phán với họ: Hỡi những kẻ giả hình, Ê-sai đã tiên tri về các ngươi như có chép rằng: Dân này thờ kính ta bằng môi miệng, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy các giáo lý về những điều răn của loài người. Bài học đầu tiên mà Đức Chúa Giêsu Christ dạy cho tất cả những ai đến với Ngài là hãy bỏ đi tất cả những gánh nặng trong đời sống. Hãy cùng sống với Ngài và học theo Ngài. Hãy học sự nhu mì và khiêm nhường của Ngài. Bài học đó, lời kêu gọi đó, được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 từ câu 28 đến câu 30. Hãy đến cùng ta, hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng. Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ. Hãy mang lấy ách của ta trên các ngươi và học theo ta. Vì ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách của ta là dễ chịu và gánh của ta là nhẹ nhàng. Và sau khi hội thánh được thành lập, thì Đức Thánh Linh đã nhắc nhở con dân Chúa rằng hãy trao mọi điều lo lắng của các anh chị em cho Ngài, vì Ngài chăm sóc các anh chị em. Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 7. Thế nhưng, biết bao nhiêu người xưng nhận họ là những người học theo Đấng Christ, nhưng mà họ vẫn âu lo, mệt mỏi vì gánh nặng của những nhu cầu và nan đề trong cuộc sống mỗi ngày. Họ vẫn nói năng một cách thô lỗ, cọc cằn, hỗn láo với người khác, kể cả những bậc Thiên Chúa đặt để trên họ. Họ vẫn kiêu ngạo, xem thường người khác. Quý bạn chị em hãy ghé qua các trang mạng xã hội như là trang Facebook của những người xưng mình là con dân Thiên Chúa mà không sống theo lời của Chúa. Quý bạn chị em sẽ nhìn thấy bông trái thật của họ thể hiện qua những bài viết và những lời góp ý của họ. Những người ấy chỉ là những người theo một thứ tôn giáo gọi là đạo tin lành. Người thật sự tin tin lành thì sẽ thật sự được dựng nên mới và sống trong nếp sống mới. Và nếp sống mới trong Chúa bắt đầu ngay từ trong gia đình, thể hiện qua bổn phận của người ấy đối với mỗi người trong gia đình. Nhìn vào cách cư xử của một người với những người khác trong gia đình mà người ta biết rằng người ấy đã được dựng nên mới hay chưa. Và Colossae đoạn 3 từ câu 18 cho đến đoạn 4 câu 1 dạy cho chúng ta biết bổn phận của con dân Chúa đối với những thành viên trong gia đình và bổn phận của con dân Chúa trong địa vị làm chủ hoặc làm tôi tớ. Và tôi xin đọc Colossae đoạn 3 từ câu 18 cho đến đoạn 4 câu 1. Những người vợ hãy vâng phục những người chồng của mình như một điều phải lẽ trong Chúa. Những người chồng hãy yêu những người vợ của mình, đừng ở cay nghiệt với họ. Những con cái hãy vâng phục những cha mẹ của mình trong mọi sự, ấy là sự đẹp lòng Chúa. Những người cha đừng chọc giận những con cái của mình, kẻo chúng nó bị ngã lòng. Những tôi tớ hãy vâng phục những chủ về phần xác của mình trong mọi sự. Không chỉ phục vụ trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng với lòng chân thành, kính sợ Đức Chúa Trời. Bất cứ làm việc gì các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho loài người. Hãy biết rằng các anh chị em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì các anh chị em phụng sự Chúa là Đấng Christ. Vì ai ăn ở bất nghĩa sẽ nhận lấy sự bất nghĩa của mình, không tư vị người nào hết. Những người chủ, hãy đối xử những tôi tớ của mình cách công chính và bình đẳng. Hãy biết rằng các anh chị em cũng có một chủ trong các tầng trời. Và tựa đề bài học hôm nay của chúng ta là nếp sống mới trong gia đình và trong quan hệ chủ tớ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng câu một. Trước hết là câu 18. Những người vợ hãy vâng phục những người chồng của mình như một điều phải lẽ trong Chúa. Một gia đình bắt đầu bằng sự kết hiệp vợ chồng giữa một người nam và một người nữ và phát triển dần với sự sinh ra con cái. Ở trong một gia đình cũng như trong bất cứ tập thể nào, cần phải có một người đứng đầu. Và Thiên Chúa đã ban cho người chồng cái thẩm quyền đứng đầu gia đình, có quyền cai trị trên người vợ. Ngay từ buổi ban đầu chúng ta đã biết rằng người nam được dựng nên trước, người nữ được dựng nên từ thân thể của người nam, và người nữ được dựng nên với mục đích để giúp ích cho người nam. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 16 chép về cái quyền cai trị mà Chúa đã đặt để cho người chồng. Ngài phán với người nữ: ta sẽ thêm nhiều sự cực khổ trong cơn tha nghén của ngươi, ngươi sẽ chịu đau đớn trong khi sinh con. Sự ham muốn của ngươi phải hướng về chồng ngươi, và chồng sẽ cai trị ngươi. Trước khi có cái mệnh lệnh này thì chúng ta cũng đã biết rằng bà Eva đã phạm tội ăn trái cấm rồi đưa trái cấm cho chồng của mình cùng ăn. Và sở dĩ bà phạm tội ăn trái cấm là bởi vì bà ham muốn cái sự đẹp đẽ của trái ấy, bà ham muốn được trở nên thông sáng như là Thiên Chúa. Và bởi những cái sự ham muốn của bà, mà bà đã nghịch lại cái mệnh lệnh mà Chúa đã truyền, đó là không được ăn trái cây của cây biết điều thiện và điều ác. Và có lẽ vì thế mà sau đó Chúa đã buộc rằng sự ham muốn của người vợ phải hướng về người chồng. Tức là những sự ham muốn của người vợ phải ở trong cái sự cho phép của người chồng. Và người chồng sẽ cai trị người vợ. Và bởi vì thế người vợ nào không vâng phục chồng thì đương nhiên chống lại mệnh lệnh của Thiên Chúa, khiến cho lời của Đức Chúa Trời bị xúc phạm, như Tít đoạn 2 câu 5 đã dạy chúng ta. Và như vậy có nghĩa là có tội với Thiên Chúa. Sự người vợ vâng phục chồng là vâng phục như là vâng phục Chúa và vâng phục ở trong mọi sự. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 2 đến câu 3 chép rằng: hỡi những người vợ hãy vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ như Đấng Christ là đầu của hội thánh. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 4 chép: vậy nên như hội thánh vâng phục Đấng Christ thì người vợ cũng phải vâng phục chồng mình trong mọi sự. Vâng phục chồng như vâng phục Chúa vừa có nghĩa xem ý muốn của chồng như ý Chúa, mà cũng vừa có nghĩa ý muốn của chồng mà mình vâng theo đó phải hoàn toàn không nghịch lại thánh kinh. Nói cách khác, Nếu ý muốn của chồng nghịch lại thánh kinh thì vợ không cần phải vâng phục. Nhưng nếu ý muốn của chồng không nghịch lại thánh kinh thì vợ phải tuyệt đối vâng theo. Vợ có thể nhỏ nhẹ nêu lên ý kiến và sở thích của mình, nhưng nếu chồng không đổi ý thì vợ phải vui vẻ vâng theo. Thí dụ như người chồng thì thích sống ở ngoài ô, trong khi người vợ thì thích sống ở trong thành phố. Trong trường hợp đó, người vợ phải vâng phục chồng, vui vẻ sống ở ngoại ô với chồng. Thí dụ như người vợ thì thích nuôi chó mèo ở trong nhà, còn người chồng thì không thích nuôi chó mèo. Trong trường hợp đó, người vợ phải vâng phục chồng mà không nuôi chó mèo. Vợ vâng phục chồng trong mọi sự đương nhiên có nghĩa là vợ vâng phục chồng trong tất cả những sự nào không nghịch lại thánh kinh. Và ngay cả đối với người chồng không tin Chúa thì người vợ tin Chúa vẫn phải vâng phục theo lời Chúa dạy. Phi-líp nhất đoạn 3 câu 1 chép: Hỡi những người làm vợ, hãy vâng phục những người chồng của mình, để nếu có người chồng nào không vâng phục đạo, cũng có thể bởi nếp sống của những người vợ, không bởi lời nói, mà họ bị thu phục. Nhưng trong trường hợp người chồng không tin Chúa, cay nghiệt, đối xử cay nghiệt với vợ, tức là đánh đập, chửi mắng vợ, hoặc là bắt hại đức tin của người vợ, hoặc là ép buộc người vợ thực hiện những sự thờ cúng hình tượng người chết, hoặc là người chồng tiêu phí tiền bạc do vợ làm ra vào những việc như là cờ bạc, nhậu nhẹt, hút chích ma túy, mua sắm hình tượng, cúng bái tà thần, thì người vợ tin Chúa nên lìa khỏi người chồng theo mệnh lệnh của Chúa ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 từ câu 14 đến câu 18. Điều này cũng áp dụng cho những người vợ có chồng mang danh là tin Chúa, nhưng nếp sống của người chồng nghịch lại thánh kinh. Những người vợ tin Chúa cần phải ý thức như thế này: mình là con gái của Đức Chúa Trời, mình không phải là nô lệ cho con cái của ma quỷ, và không có lý do gì phải chịu khổ bởi con cái của ma quỷ. Vì thế Chúa đã dạy con dân Chúa phải phân rẽ khỏi kẻ chẳng tin, như đã chép trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 từ câu 14 đến câu 18. Chỉ trừ khi người chồng không tin Chúa, bằng lòng sống với mình mà không ngược đãi mình, không bắt bớ đức tin của mình, thì mình có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ vợ chồng theo lời khuyên của sứ đồ Phao-lô được chép ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 từ câu 12 đến câu 16. Và các chị em cũng cần cẩn thận và ghi nhớ rằng Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 12 đến câu 16 chỉ là lời khuyên của Phao-lô vì lòng thương xót dành cho một người không tin Chúa nhưng không bức hiếp con dân Chúa, chứ đó không phải là mệnh lệnh của Chúa. Và ông đã nói rõ như vậy ở trong câu 12. Sự vợ vâng phục chồng là một điều phải lẽ trong Chúa, có nghĩa đó là một sự đúng theo ý muốn của Thiên Chúa, dẫn đến những kết quả tốt đẹp, chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa trong thế gian và đem lại ích lợi cho mọi người. Vợ vâng phục chồng còn có nghĩa là vợ không được lớn tiếng cãi nhau với chồng. Dù chồng có sai nghịch với lời Chúa thì vợ cũng chỉ nhỏ nhẹ chỉ ra chỗ sai của chồng. Nếu chồng không nhận lỗi thì vợ cũng không vì thế mà to tiếng với chồng, mà chỉ nên đến với Chúa, dâng trình mọi sự lên Chúa, trong khi cương quyết không vâng theo ý muốn sai trái của chồng. Câu thứ 19. Những người chồng, hãy yêu những người vợ của mình, đừng ở cay nghiệt với họ. Từ ngữ cay nghiệt trong tiếng Việt của chúng ta là một trạng từ, nhưng mà ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh là một động từ có nghĩa đen, là làm cho đắng, và nghĩa bóng là làm cho khó chịu, bực tức. Người chồng tin Chúa có bổn phận phải yêu vợ, cho dù người vợ có tin Chúa hay là không tin Chúa, và yêu vợ như là yêu chính mình, như Đấng Christ yêu hội thánh. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25 chép: Hỡi những người chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 28 đến câu 29 chép: Vậy nên những người chồng phải yêu vợ mình như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng có người nào lại ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng và vui hưởng nó như Chúa đối với hội thánh. Tình yêu thể hiện bằng sự chăm sóc, bảo vệ và giúp cho người mình yêu đạt đến mục đích mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho người ấy. Nói cách khác là làm tất cả những gì có thể làm và sẵn sàng trả mọi giá để giúp cho người mình yêu được an vui và được trở nên trọn vẹn trong Chúa. Trong khi vợ phải vâng phục chồng trong mọi sự, và mọi ham muốn của vợ phải lệ thuộc vào chồng, thì chồng vì yêu vợ mà sẵn sàng hy sinh sở thích ý muốn của mình để chiều theo sở thích ý muốn nào không sai nghịch lời Chúa của vợ. Chồng không ở cái nghiệp với vợ còn có nghĩa là không buộc vợ phải làm đầy tớ cho gia đình bên chồng. Nói cách khác là không có chuyện làm dâu ở trong vòng con dân Chúa. Lời của Chúa dạy rất là rõ ràng trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24. Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ mình và họ sẽ trở nên một thịt. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 31. Vậy nên, người đàn ông phải lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ mình. Hai người sẽ cùng nên một thịt. Việc người vợ phải làm dâu cho gia đình nhà chồng để nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, vân vân, cho cả gia đình bên chồng như là một người đầy tớ không lương là điều hoàn toàn nghịch lại lời Chúa. Chỉ khi nào cha mẹ chồng già yếu, nghèo khổ, không nơi nương tựa, không có phương tiện sống, thì vợ chồng có thể mang họ về nhà mình để chăm sóc, phụng dưỡng. Mà không riêng đối với cha mẹ chồng, đối với cha mẹ vợ cũng nên đối xử như vậy. Con dân Chúa cần phải hiểu rõ, hôn nhân là người nam lìa khỏi cha mẹ mình mà kết hiệp làm một với vợ của mình, tạo ra một đơn vị gia đình mới mà chồng là chủ gia đình. Hôn nhân không có nghĩa là cưới vợ để vợ trở thành người đầy tớ, không được trả lương, giúp việc cho toàn thể gia đình của bên chồng. Trong khi vợ vâng theo mệnh lệnh của Chúa để vâng phục chồng trong mọi sự, thì chồng cũng phải vâng theo mệnh lệnh của Chúa mà yêu vợ và hy sinh cho vợ như Chúa yêu hội thánh và hy sinh cho hội thánh. Phi-líp nhất đoạn 3 câu 7 chép: Cũng vậy, hỡi những người làm chồng, hãy ở với họ cách hiểu biết như với người yếu đuối hơn, tôn trọng người vợ và là người sẽ cùng mình hưởng phước sự sống, để không điều gì cắt đứt sự cầu nguyện của các anh em. Nếu không thì người chồng phạm tội chống nghịch mệnh lệnh của Chúa và tội lỗi làm ngăn trở sự tương giao của người chồng với Chúa. Chúng ta có thể nhìn vào đời sống vợ chồng của những người xưng nhận họ là con dân của Chúa, mà biết rằng họ có thật là con dân của Chúa hay không. Hãy nhìn cái cách thức vợ cư xử với chồng và cách thức chồng cư xử với vợ mà chúng ta nhận ra họ đang sống theo lời Chúa hay đang sống theo bản ngã tội lỗi của xác thịt. Chứng nhân mỗi ngày trong đời sống vợ chồng chính là những đứa con của họ. Câu 20. Những con cái hãy vâng phục những cha mẹ của mình trong mọi sự, ấy là sự đẹp lòng Chúa. Sự con cái vâng phục cha mẹ là dấu hiệu đầu tiên của lòng hiếu kính cha mẹ theo điều răn thứ 5 ở trong 10 điều răn. Sự con cái vâng phục cha mẹ không có sự phân biệt giữa cha mẹ tin Chúa hay là cha mẹ không tin Chúa. Chỉ cần ý muốn của cha mẹ không nghịch lại thánh kinh thì con cái phải vâng phục, vì đó là điều đẹp lòng Chúa, đem lại ích lợi cho mọi người và đem phước đặc biệt đến cho người biết vâng phục cha mẹ. Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 1 đến câu 3 chép: Hỡi những người làm con, hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là phải. Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi, đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa, để ngươi được phước và được sống lâu trên đất. Sự con cái vâng phục cha mẹ cũng không giới hạn ở trong cái thời gian con cái còn sống chung với cha mẹ, mà là suốt cả cuộc đời. Chỉ có trường hợp ngoại lệ là khi ý muốn của cha mẹ có ảnh hưởng không tốt đến nếp sống gia đình của riêng mình, thì quyền lợi của gia đình mình phải được đặt trên ý muốn của cha mẹ. Câu thứ 21. Những người cha đừng chọc giận những con cái của mình, kẻo chúng nó bị ngã lòng. Động từ chọc giận ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh là một từ ghép, có nghĩa là khiêu khích để làm cho tức giận. Người cha có thể chọc giận con cái khi lạm dụng quyền làm cha để áp bức con cái, đối xử bất công với con cái. Những lời mắng chửi, thô lỗ, cọc cằn, xúc phạm nhân phẩm cũng khiến cho người nghe bị tức giận. Việc luôn than phiền, trách móc những khuyết điểm của con cái mà không hướng dẫn chúng cách khắc phục, không tạo điều kiện để chúng thăng tiến, không khích lệ khi chúng làm tốt cũng là một hình thức chọc giận con cái. Con cái bị chọc giận có thể không làm gì được cha mẹ, nhưng chúng nó sẽ bị tổn thương nặng về tinh thần mà ảnh hưởng kéo dài đến suốt cuộc đời. Từ ngữ ngã lòng ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là bị sụp đổ tinh thần. Một người bị sụp đổ tinh thần sẽ trở thành miếng mồi ngon cho ma quỷ và khó mà đưa dắt người ấy đến với sự cứu rỗi. Ở trong lịch sử, tội phạm hình sự ở tại Mỹ biết bao nhiêu trường hợp, hàng trăm ngàn trường hợp hay là có thể nói đến hàng triệu trường hợp đã xảy ra là vì những kẻ phạm tội ấy đã bị sụp đổ tinh thần, vì bị cha mẹ của mình chọc giận, vì bị cha mẹ của mình áp bức, vì bị cha mẹ của mình đối xử bất công, bạo hành. Người bị sụp đổ tinh thần luôn luôn sẽ bị ma quỷ lợi dụng để xui khiến họ làm những việc chống nghịch lại điều răn luật pháp của Chúa, làm thiệt hại đến bản thân của họ và những người khác. Và một người như vậy khó mà đưa dắt họ đến với sự cứu rỗi. Thay vì chọc giận con cái, những người cha và ngay cả những người mẹ phải dùng lời của Chúa mà dạy dỗ con cái. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 4 chép: Hỡi những người làm cha, chớ chọc giận con cái của mình, nhưng hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy chúng nó. Chúng ta nên nhớ rằng con cái là cơ nghiệp Thiên Chúa ban cho chúng ta, như Thi Thiên 127 câu 3 đã dạy. Chúng ta có bổn phận, trách nhiệm, bảo quản và làm lợi ra cơ nghiệp của Thiên Chúa. Câu 22: Những tôi tớ hãy vâng phục những chủ về phần xác của mình trong mọi sự, không chỉ phục vụ trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng với lòng chân thành, kính sợ Đức Chúa Trời. Câu 23: Bất cứ làm việc gì các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho loài người. Câu 24: Hãy biết rằng các anh chị em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì các anh chị em phụng sự Chúa là Đấng Christ. Và nội dung của Colosse đoạn 3 từ câu 2 đến câu 4 thì tương tự với nội dung của Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 5 đến câu 8 mà chúng ta đã học. Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 5 đến câu 8 chép như thế này. Câu 5: Hỡi những người làm tôi tớ hãy kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác, trong sự thật thà của lòng mình như đối với Đấng Christ. Câu 6: Không phải làm cho thấy trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng như những tôi tớ của Đấng Christ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, từ trong lòng. Câu 7: Lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa, chứ không phải cho loài người. Câu 8: Hãy biết rằng bất cứ điều lành nào một người làm, thì người ấy sẽ nhận được từ nơi Chúa, bất kể là người tự do hay nô lệ. Từ ngữ những tôi tớ trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh là một danh từ dùng để gọi những nô lệ. Nô lệ bị xem như là tài sản của chủ và thường bị chủ bóc lột sức lao động. Dù vậy, nếu người nô lệ là người tin Chúa, thì người ấy phải vâng phục chủ như vâng phục Chúa, hầu việc chủ như hầu việc Chúa. Khi bị chủ đối xử bất công, thì trình dâng mọi sự lên Chúa. Có lẽ chúng ta thấy những lời của Chúa dạy về cái bổn phận của một người nô lệ, một người tôi tớ dường như là khó hiểu. Nhưng mà thật ra đây chính là cái điều an ủi và khích lệ những người nô lệ là con dân của Chúa. Bởi vì những lời này cho chúng ta hiểu rằng Chúa xem việc họ làm cho chủ như là làm cho Chúa. Từ trong cái địa vị thấp hèn nhất của xã hội, một người cũng được Chúa ban cho cái cơ hội hầu việc Ngài và sẽ được Ngài ban thưởng một cách xứng đáng. Một người nô lệ không còn quyền tự chủ trên thân thể của mình, suốt cuộc đời phải phục vụ một người khác là người đã bỏ tiền ra mua mình, thế nhưng lại có cái cơ hội để hầu việc Chúa và được hầu việc Chúa ngay chính trong cái bổn phận hàng ngày của mình đối với chủ của mình. Đó thật là một điều lạ lùng, thật là một điều tuyệt vời, và đó là cái điều an ủi lớn cho những ai ở trong cái thân phận nô lệ. Bài học dành cho chúng ta là dù cho con dân Chúa ở trong địa vị nào của xã hội thì cũng đều có cơ hội hầu việc Chúa qua chính bổn phận mỗi ngày của mình ở trong xã hội. Và mọi việc chúng ta làm phải được làm với tấm lòng phục vụ Chúa, vì Chúa xem mọi việc làm của chúng ta là làm cho Ngài. Thật vậy, lời của Chúa dạy rõ trong Roma đoạn 14 từ câu 7 đến câu 8: Tuy nhiên chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Và trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 15, Ngài đã chết vì mọi người để cho những ai sống không sống vì chính họ, nhưng sống vì Đấng đã chết cho họ và đã sống lại. Và bài học sau cùng là khi chúng ta làm tròn bổn phận của mình trong xã hội với tấm lòng làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người, thì chúng ta đã làm việc lành và Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta. Và lời dạy của Chúa trong Cô-rinh-tô đoạn 3 câu 23 không giới hạn trong những việc nô lệ làm cho chủ, mà bao gồm mọi việc làm của con dân Chúa, cho dù là những việc làm cho chính bản thân của mình. Bởi vì bản thân của mình thuộc về Chúa, thân thể của mình là đền thờ của Thiên Chúa. Và tôi xin đọc lại Cô-rinh-tô đoạn 3 câu 23. Bất cứ làm việc gì các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người. Câu 25. Vì ai ăn ở bất nghĩa sẽ nhận lấy sự bất nghĩa của mình, không tư vị người nào hết. Từ ngữ bất nghĩa bao gồm các nghĩa không công chính, làm sai, làm ác, phạm luật, vô cớ làm tổn thương hoặc thiệt hại người khác. Một người không làm tròn bổn phận của mình cũng là một người bất nghĩa. Người bất nghĩa sẽ nhận lấy sự bất nghĩa của mình, có nghĩa là người ấy sẽ gánh lấy hình phạt cho sự bất nghĩa của người ấy. Sự hình phạt ấy đến từ Chúa, có thể là qua luật pháp của loài người, có thể là đau ốm, bệnh tật và sự chết như được nói đến trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 30 mà chúng ta vẫn thường đọc lại mỗi tuần. Điều đáng ghi nhận là Đức Chúa Trời không tư vị ai cả. Roma đoạn 2 câu 11, Ê-phê-sô đoạn 6 câu 9, Phi-líp nhất đoạn 1 câu 17 cho chúng ta biết như vậy. Theo văn mạch của phân đoạn này thì những ai không vâng theo lời dạy trong Cô-rinh-tô đoạn 3 câu 23 thì những người ấy là bất nghĩa. Nếu chúng ta không hết lòng mà làm việc như là làm cho Chúa thì chúng ta thuộc về những kẻ bất nghĩa. Đoạn 4 câu 1. Hỡi những người chủ, hãy đối xử những tôi tớ của mình cách công chính và bình đẳng. Hãy biết rằng các anh chị em cũng có một chủ trong các tầng trời. Và nội dung của câu này cũng tương tự như là Ê-phê-sô đoạn 6 câu 9. Hỡi những người làm chủ, hãy đối đãi họ cùng một cách. Hãy bỏ sự hăm dọa vì biết rằng chủ của các anh chị em và của họ ở trên trời, Ngài chẳng tư vị ai. Công chính có nghĩa là không tư vị, không thành kiến, không làm điều sai trái, không làm ác, không phạm luật, không vô cớ làm tổn thương hay là thiệt hại người khác. Bình đẳng là tôn trọng nhân phẩm của người khác như của chính mình. Nhân phẩm là cái phẩm chất làm người do Thiên Chúa ban cho loài người. Nhân phẩm bao gồm sự loài người được dựng nên giống như Thiên Chúa, được ban cho quyền cai trị đất cùng muôn loài thọ tạo trên đất và được tự do quyết định. Ở trong một xã hội có chế độ nô lệ thì con dân Chúa có thể dùng tiền để mua nô lệ về phục vụ cho mình, nhưng phải cư xử với người ấy một cách công chính và bình đẳng. Trước hết là trả tự do cho người ấy để người ấy làm việc cho mình như một người được thuê giúp việc. Kế tiếp là không bóc lột sức lao động của người ấy mà luôn trả công một cách sòng phẳng. Và đây chính là ý nghĩa của những lời Chúa dạy trong Cô-lô-se cũng như trong Ê-phê-sô về cái bổn phận của một người chủ đối với nô lệ. Bởi vì vào thời bấy giờ thì đế quốc La Mã cho phép cái chế độ nô lệ. Ngày nay thì có thể nói phần lớn các quốc gia không còn cái chế độ nô lệ nữa. Nhưng mà những bài học mà chúng ta rút ra từ trong cái bổn phận của người chủ đối với nô lệ vẫn có thể áp dụng với cái mối quan hệ giữa một người chủ với những người mà người ấy thuê mướn làm việc cho người ấy. Sự đối xử công chính và bình đẳng của một người không giới hạn trong cái mối quan hệ giữa chủ với nô lệ mà bao gồm mối quan hệ giữa chủ cùng với những người được thuê mướn làm việc. Và lời của Chúa ở trong phân đoạn này đã dạy cho chúng ta rõ ràng về nếp sống của một người đã thật sự được dựng nên mới trong mối quan hệ với mỗi một người trong gia đình của mình và trong mối quan hệ chủ tớ. Dù là ở trong địa vị nào thì con dân Chúa cũng đang sống cho Chúa, sống vì Chúa, đang hầu việc Chúa qua các bổn phận của mình ở trong gia đình và trong xã hội. Nguyện Đức Thánh Linh Thần lẽ thật giúp cho chúng ta thấu hiểu sự dạy dỗ này của lời Chúa. Nguyện Đức Chúa Giêsu Christ ban cho chúng ta năng lực sống trọn vẹn trong nếp sống mới. Nguyện Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đủ mọi thứ phước để nếp sống mới của chúng ta được vui thỏa và kết nhiều quả tốt làm tôn cao Thiên Chúa.
Lúc được